từ cái đầu kinh á, từ chánh tông cho đến chỗ phân biệt chân vọng là cái từ cái đoạn đó là phần khai.
Bởi vì nó có bốn phần khai thì ngộ nhập, thì phần khai có phải là cái phần đó không?
Chưa, bây giờ mới khai.
Bây giờ mới
khai. Bây giờ mới rất là mục hai này mới khai chi kiến Phật.
Yeah.
Đấy. Thế còn thì từ trước là Phật phân biệt cái chân với cái bọc.
Yeah.
Bây giờ mới đặc biệt nói về cái chi kiến Phật.
Yeah.
Là cái phần chân.
Yeah. Con thỉnh thầy giảng lại cho con cái câu là tất cả những người tu học dù đã đạt chính mật định mà vẫn không diệt hết mê lầm để thành A-la-hán. Con chưa có hiểu rõ cái câu này nói là các vị diệt hết mê lầm để mà phải thành A-la-hán hay là thành A-la-hán ạ?
Ở đây nói vẫn không diệt hết mê lầm. Thực ra chỗ này dễ hiểu nhầm. Bởi vì các vị mà xong đạt được chín bậc định thì các ngài thành A-la-hán thì phải.
Yeah.
Yeah. Thế mà đây lại nói để thành A-la-hán, thành có cái chữ để vào đây. Bởi vì các ngài chứng được tánh vô sanh, nhưng mà các ngài lại lầm cho cái tánh ấy là cảnh niết bàn, chứ không biết là tâm tánh của mình. Cho nên làm A-la-hán thì chứng niết bàn, nhưng mà không tiến lên tu cái Bồ-Tát hạnh để thành vô thượng Bồ Đề.
Cho nên mới nói là ngài vẫn không diệt hết mê lầm, phải không ạ?
Thế cho nên các ngài có thành A-la-hán nhưng mà không tiến lên vô thượng Bồ Đề.
Nếu mà thầy con thưa, ở cái sách cũ thầy có để nguyên cái của ngài Tâm Minh ghi để đến nỗi thành A-la-hán.
Dạ. Tức là không có cái chữ để phải
có để, mà
để cho đến nỗi thành A-la-hán
thì nó rõ hơn mà thầy.
Thế không có cái chữ để thì đúng hơn.
Dạ.
Cho nên thành ở dạ, đây do in là... do cái chỗ in này cho in thiếu
chỉ đến nỗi thành A-la-hán
cũ.
Dạ, gọi chữ để để chỉ đến nỗi thành A-la-hán.
Thế thì chúng ta thấy cái chữ để ở đây là không đúng rồi. Cái in nó sai, nó hỏng hẳn cái nghĩa đi. Nghĩa là các ngài không diệt hết mê lầm, không đi thẳng cái tánh Bồ Đề, mà nhận lấy cái niết bàn để thành A-la-hán. Cái chữ để ở đây là sai. Nên nay ông học rộng nghe nhiều mà vẫn không thành thánh quả.
Kính bạch thầy, vậy con thưa cái quả đây là chỉ cho quả Phật phải không bạch thầy? Là quả Phật.
Thế đấy, ông A-nan là ông cầu thành Phật.
Dạ.
Thế cho nên ông học rộng, ông nghe nhiều mà ông chưa thành. Thì chúng ta cái chữ nó không có rõ, chúng ta nhận cái nghĩa.
Đảm đến cái số 2, đấy là có phiền não chướng và sở chi chướng hả?
Phiền não chướng với sở chi chướng hả? Bây giờ chỗ nào con không hiểu thì con tự nói nào.
Kính mẹ thầy, con xin đọc chữ.
Đấy, hàng ngày chúng mình đang phân biệt đây. Rồi thấy yêu, thấy ghét, thấy giận, thấy hờn. Đó là phần thố. Đây này, ngài lại giảng thêm này. Tế là nhậm vận khởi tham sân, nối tiếp sanh tử, chướng việc tu chứng. Như thế gọi là câu sanh. Đấy. Nghĩa là mình không biết gì cả mà cứ nhậm vận, nghĩa là nó cứ bật lên cái tham, cái sân. Nó cứ tự hiện lên đó, trong lời nói việc làm của mình vẫn có cái tham sân nó hiện lên, mà mình không ngờ, mà mình cũng không biết gì cả, gọi là nhậm vận.
Kính bạch thầy, ở đây nói là câu sanh, tức là nó cùng sanh như với con khi mà con có cái thân này là...
Đấy, thế cho nên nó cứ âm thầm, nó vẫn ở trong cái lời nói việc làm của mình mà mình không biết.
Dạ.
Thế cho nên gọi là tế.
Mà kính bạch thầy, ở đây là gọi là nó về thuộc về ngã chấp, tức là nói về phần thô, tức là bởi vì con cứ chấp cái thân này thuộc là
thế
con.
Đó, cái ngã hãy ngã mạng, ngã kia, ngã kiến của mình.
Kính bạch thầy, con nghĩ những cái ngã ái, ngã mạng, ngã kiến, những cái đấy nó cũng thuộc về những cái tâm tham sân mà nó ngầm về thuộc về câu sanh ấy bạch thầy.
Con nói cái gì câu sanh?
Kính bạch thầy, tức
là nghĩa là nó thấm dần, nó từ ở trong từng cái giọt máu, từng cái thớ thịt của mình. Đấy. những cái là nó thành, nó thấm sâu xa ở từ bao giờ, từ vô thủy đến giờ. Thế cho nên gọi là câu sanh, nó theo mấy con sanh ra nó đã có từ bao giờ rồi. Nếu mà nặng cái phiền não chướng này thì phải đọa là, cho nên không được ở cõi người mới cõi trời, tức là địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Cái này là cái nặng nề.
Kính bạch thầy, tức là khi mà con khởi phiền não rồi là con tạo nghiệp.
Con khởi ấy, thì đó cái đó là phần thô rồi. Còn thật ra nó vẫn ngủ động ở trong tạng thức của con. Đấy, cái phần câu sanh, cái phần tế đó.
Chính bạch thầy ở đây nói là
thì đọa là thấy cái gì cứ cho thật, tai nghe cái gì cũng cho là thật, sáu căn đối với sáu trần thủ chấp cho là cảnh ở bên ngoài có thật. Thế thì gọi là phần phân biệt thôi, tức là phần thô, phần nhẹ. Nhưng mà còn cái phía trong của nó là phần tế. Thì chắc chúng mình chưa có cái này. Cái này nghĩa là tu, mình có tu mà mình có chứng, mà mình không đạt được là cái tu với cái chứng ấy đánh không. Đấy. Mình khư khư tôi tu giỏi lắm, còn cái cô kia không tu. Đấy. Tôi đã chứng được cái này, tôi được cái kia. Đấy. Thế như thế là cái anh không đạt được, không biết là vô sở đắc, dĩ vô sở đắc cố. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, vô trí vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Đấy. Bởi vì chưa đạt được cái vô sở đắc, cho nên đấy gọi là không đạt được tu chứng tánh không. Còn chấp cái chỗ tu của mình là thật, còn chấp cái chỗ chứng của mình, cái chỗ được của mình. Thế tại sao mà Bát Nhã lại gọi là vô sở đắc? Mình tu đổ mồ hôi mà lại vô sở đắc thì tu làm gì? Bản lai mình vốn là Phật mà quên, thì bây giờ trở về cái địa vị cũ của mình thôi, cái địa vị trở về cái sự thật của mình thôi, chứ mình có được cái gì thêm đâu.
Kính bạch thầy, vậy là trong 54 ngôi các vị tu, nếu mà cứ chứng từng cái ngôi vị một mà thủ chứng ở đó thì đây gọi là ái pháp, phải không bạch thầy?
Đấy, nghĩa là cứ thấy mình có tu, thì trong cái mình có tu ấy đã có cái chất ngã rồi. Ban nãy cô Diệu Mỹ, cô vị nào vừa nói đó, thấy mình có tu có chứng, thấy có tu có chứng là phải có ta tu ta chứng, đó là có cái chất ngã ở trong. Mà ở đây thì gọi là chấp pháp, nghĩa là chấp cái chỗ, cái việc làm, cái chỗ tu của mình là thật. Thế cho nên nhập vận sanh ái trước không thể xả ly. Tại sao tu mà lại muốn xả ly?
Kính
này, mình đi thì mình phải nhấc cái chân, rời cái bước cũ mình mới tiến đến bước mới. Bây giờ mình lại không chịu rời cái cũ thì không lên được.
Mà kính bạch thầy, đây có cái chữ nhậm vận sanh ái trước không thể xả ly. Cái chữ nhậm vận sanh ái trước nó nghĩa là sao bạch thầy?
Nhậm vận sanh ái trước, nhậm vận nghĩa là không có định tâm gì cả, mà hóa ra mình vướng mắc. Nghĩa là nó cứ tự thế nó thành, cái đường đi nó phải thế. Thì gọi là nhậm vận. Nhậm vận bởi vì mình yêu quá, mình thích quá, thế thì nhậm vận mình cứ vướng mắc.
Thầy, vị này không có ý vướng mắc mà nó cứ vướng mắc, như thế cũng gọi là vị này coi như là gọi là ái trước cái pháp tu ạ.
Thế gọi là con vừa nói đó, vướng mắc là tức là ái trước chứ còn gì.
Dạ.
Cho nên không thể xả lý mà để mà tiến lên được. Bây giờ con cứ quán thế gian vô thường, cái thân bất tịnh. Thế rồi trong cái lúc mình quán ấy, thì mình thấy nó khoan khoái, nó yên ổn, bởi vì ba cái độc tham sân si nó tan đi. Thế thì thành ra mình cứ mắc vào cái pháp tu ấy, mình cứ quán là bất tịnh, mà mình không biết rằng thế gian này thật ra nó chẳng tịnh mà nó cũng chẳng phải bất tịnh, chẳng qua là cái tầm mắt mà mình thấy thế thôi. Thế cho nên phải rời cái tứ niệm xứ và tiến lên cái lăng nghiêm, nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Thế bây giờ mình tu cái tứ niệm xứ mình thích quá, ái quá, rồi cứ thế cứ tu nguyên một cái tứ niệm xứ thì không tiến lên được. Cho nên biết vô thường vô ngã xong rồi mình bỏ, mình rời cái vô thường vô ngã mà mình tiến lên cái chân thường.
Kính bạch thầy, cho con thưa, như các vị A La Hán mà không có hồi tâm hướng về đại thừa, tức các ngài khi chứng A La Hán rồi các ngài nhập niết bàn, thì đó có gọi là các vị coi như là có cái sở chi chướng này không ạ?
Thì đúng là chính các ngài đang bị cái sở chi chướng.
Và như chúng con, thí dụ như là như thầy dạy cho chúng con ái trước một pháp môn không chịu tiến mà chưa có chứng quả gì cũng còn.
Nhưng mà lúc đầu thì mình phải ái trước đã. Lúc đầu mình phải yêu, phải thích, phải nắm lấy mà tu cho đến nơi đến chốn. Bao giờ tu thành đã rồi lúc bây giờ hãy nói chuyện. Hãy bỏ.
Á chứ một tí ạ. Thôi là thân kiến sao con chưa có rõ.
Thế đấy thì bây giờ mà chúng ta tham đắm cái thân này thì đó là quá thô rồi còn gì.
À tức là cái tham sân của con nó là do chấp cái thân này là con cho nên nó mới khởi tham sân. Thì đó gọi là phần thô và thầy.
Sao thầy không nhận được ra? Nhậm vận khởi tham sân là nó thuộc phần tế. Tế là nhậm vận khởi tham sân, nghĩa là trong mình đã có một cái chất mạnh lắm rồi. Cho nên bây giờ cứ nhậm vận, nghe một tiếng chê lật là cái sân nó nổi lên, nghe một tiếng khen là cái tham nó nổi lên. Thì cái nhậm như thế là tại mình có cái phần chất đã quá nặng, nó âm thầm nó nằm ngủ ở trong thân mình. Cho nên đến bây giờ có chợt có cái gặp đụng duyên một cái là cái tham sân nó bật lên. Thế thì cái ấy gọi là cái phiền não phần tế, nghĩa là cái thân kiến này nó ngủ ở trong người, cho nên gọi là tế. Mà thật ra là nghĩa là nó mạnh lắm.
Kính bạch thầy, còn câu ở dưới cũng gọi là sự chướng.
Gọi là gì? Cái chướng này nó hiển rõ trên sự việc, cho nên gọi là sự. Cái chữ sự chướng là nó trái với cái lý chướng. Lý là phần lý lẽ, còn đây là phần sự, tức là nó hiển lên cái sự việc.
Kính bạch thầy, vậy là mỗi khi á con gặp khi mà con khởi tham sân thì chính cái tham sân đó nó là cái sự chướng.
Cái tham sân ấy đó là sự chướng.
Sở chi chướng tức là về nói về cái phần thô thì nói về cho phàm phu chúng con, còn nói về cái phần tế tức là chỉ cho các vị
tế tức là nó ở phần lý, là nó ở trong tâm. Cái chỗ mình không hiểu, nó còn nó mờ mịt ở trong tâm thì gọi là phần lý.
Nhưng kính này thầy, do con ở đây cái câu thô là không có thông đạt tấu trần duy tâm, cho là thật có ở ngoài nên hư vọng thủ chấp, thì con nghĩ cái này là phàm phu coi như là chúng con rồi. Còn cái phần tế là ái pháp, tức là nói về những cái vị tu hành hoặc là những cái vị thánh tiểu thừa, phải không kính này thầy?
Thô là không đạt sáu trần duy tâm, cho là thật có ở ngoài nên hư vọng thủ chấp. Đấy, như thế gọi là thô. Còn tế là pháp ái, không đạt tu chứng tánh không, nhậm vận sanh ái trước, không xả ly. Thế là gọi là phần tế.
Nhưng ý con nói rằng là bởi vì các vị khi mà thấy sáu trần có thật, tức là nói về phàm phu chúng con rồi.
Tôi thì chẳng cứ phàm hay là thánh, thì hẳn cứ biết là hễ mà mình cứ thấy sáu trần cảnh bên ngoài đây, mình cho là thật. Sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, mình cho là thật. Thế như thế gọi là phần thô. Còn trong cái lúc mình tu hành, mình tu các pháp môn mà mình mắc, mình cho là có mình, có sự tu hành thật, mà tu mình có được, không được, cho những cái này là sự thật, cái nó thuộc về phần tế.
Kính bạch thầy, cũng là cái đoạn đó, thầy cho con thư một câu. Cái câu là hai chữ sở chi không phải là chứ, mà nếu ngại tránh chi kiến tức là chướng bồ đề.
Thì đúng rồi, sở chi là cái chỗ biết. Cái chỗ biết thì nó đâu có, nó có lỗi gì đâu. Nhưng mà tại cái chỗ biết này nó làm chướng cái chỗ biết kia. Thì nó khi, bây giờ cô biết thế gian này vô thường, cô buông xả hết đấy, rồi cô không chịu học bộ Lăng Nghiêm để nhận được cái tánh chân thường. Bởi vì cô đã cho tin chắc là nó vô thường rồi. Thế rồi cô cứ nắm cái vô thường ấy, cô không chịu học Bộ Lăng Nghiêm nói về cái chân thường, cô không tin. Thế thì nó thành ở cái chỗ biết vô thường ấy, nó thành ở chướng cái tánh chân thường này, khiến cho cô không học được nữa. Thế như thế khi ấy nó mới gọi là thành ở cái chướng. Chứ chính cái sở chi là cái chỗ biết thì tốt, nhưng mà bây giờ nó lại chướng ngại cái khác, thế thì mới gọi là sở chi chướng, nghĩa là chỗ cố chấp của mình. Cái cố chấp ấy nó thành là cái chướng.
Cố chấp cái biết cũ là ngại tránh chi kiến, tức là mình cố chấp cái biết cũ cho nên nó mới...
Ừ, thì mình đã chấp thì nó làm chướng, mà nó đã chướng thì nó ngại. Ngại nghĩa là nó vướng, khiến cho mình không tiến lên được.
Gọi là lý chướng, làm chướng chỗ chứng lý pháp không?
Thì không, là lý chướng, làm chướng chỗ chứng lý pháp không. Đấy, lý chướng nghĩa là cái chướng để cho mình không nhận được cái lý pháp không. Đó, làm chướng để cho mình không khai được cái trí tuệ, không thấy được cái vạn pháp là không.
Ở đây nói về khai mở con mắt thanh tịnh, vì vậy nghĩa là như trí. Vậy thầy thì
như trí tức là căn bản trí.
Dạ.
Tức là cái trí thấy được cái tánh chân thật, nó không biến đổi.
Mà sao lại có hai chữ như mà tính vậy thầy?
Thì dùng chữ như để là cái trí đó. Cái trí thấy được cái cảnh nó không có thay đổi, như và như nó cứ thế, nó không biến không chuyển, nên gọi là như.
Kính bạch thầy cho con hỏi, cái phiền não chướng thì gọi là sự chướng, còn cái sở chi chướng thì gọi là lý chướng. Vậy thì cái lý chướng với cái sở chướng nó khác nhau chỗ nào?
Thì cái phiền não chướng nó hiện lên các sự việc, cô giận, cô dỗi, cô mừng, cô giận. Đấy, những cái nó hiện lên, cái gọi là sự chướng. Còn cái sở chi này là cái chỗ mình biết ở trong tâm thôi, cho nên gọi lý. Chỗ mình biết ở trong tâm mà nó làm ngại cái chỗ hiểu biết của mình, chứ nó không hiện ra các sự tướng, cho nên nó không phải là sự việc, mà nó thuộc về phần lý. Tức là về cái hiểu biết về trong tâm.
Con xin hỏi cái chỗ mà chữ vạn đó vậy thầy.
Chữ vạn,
dạ. Có cái chỗ nói là căn bản trí là phóng quang, hậu đắc trí là từ chữ vạn phóng quang. Mà con cũng không có hiểu sao căn bản trí lại phóng quang, hậu đắc trí là từ chữ vạn lại phóng quang.
Chữ vạn nói về cái thể là căn bản trí. Đấy, bởi vì Đức Phật từ chữ vạn mà phóng hào quang. Thế thì căn bản trí là nói về phần thể, còn cái phóng quang là nói về phần dục. Tức là cái hậu đắc trí là cái phần dục, để cái thể với cái dục. Thế bây giờ ngài từ chữ vạn phóng quang là ngài dùng cả hai trí, cả căn bản trí mà cả hậu đắc trí. Căn bản trí là cái trí chân thật, còn hậu đắc trí là cái quyền trí, tức là người ta tùy cơ tùy việc, cái trí tuệ tùy cơ mà làm việc. Quan hệ rằng không.
Đã, kính bạch thầy, ở đây cái chữ Vipassana và vi mật quán chiếu, hai cái này nó giống hay và khác nhau ở chỗ nào kính bạch thầy?
Vipassana nó chỉ là quan sát, như là con quán bất tịnh, nên gọi là Vipassana. Thế thế còn ở đây cái chữ vi mật quán chiếu đây là một cái danh từ đặc biệt Phật nói về cái phần Samatha của bộ kinh Lăng Nghiêm này, không phải là cái danh từ dùng ở bên ngoài. Cái chữ vi mật quán chiếu là Phật giảng trong cái phần Samatha này, mục đích là dạy mình cái dừng lại. Mục đích là dừng lại, nhưng mà trong cái dừng lại nó phải có tuệ, hiểu thì mới dừng được, cho nên phải có quán ở trong. Mà quán đây không phải quán thường mà nhận được ra đâu, phải vi mật. Cho nên Phật đặt tên cái phần Samatha này là vi mật quán chiếu. Cái danh từ vi mật quán chiếu là ở trong kinh Lăng Nghiêm mà thôi, chứ không phải ở bên ngoài.
Kính thưa thầy, vậy chữ vi mật, vi tức là vi tế, còn chữ mật?
Mật là mật. Sâu xa ẩn mật, nhiều người không biết, nhiều người không thấy. Mình thấy Phật dạy đấy, quán năm ấm rồi lại quán 12 xứ, 18 giới, 7 đại, tỉ mỉ từng tí một. Thế như thế gọi là bí mật.
Ma và thầy, nó là Đức Quán Thế Âm phản văn phá sau năm ấm, thì chứng được tịch diệt hiện tiền, tức là hoàn toàn trở về với bổn giác. Thì như vậy đó, trở về với bổn giác tất nhiên là đã gọi là thành Phật rồi.
Cái phần tam ma, phần tam ma là hoàn toàn trở về bổn giác sau khi đã phá xong được năm ấm. Thì tức là cái tánh Phật Phật của mình. Thì cái phần tam ma này là Đức Quán Thế Âm, ngài đã nhận được ra cái tánh nghe là cái kiến tinh đó, cái căn bản bồ đề. Ngài nhận được ra cái kiến tinh, ngài an định vào cái kiến tinh, gọi là nhập lưu vong sở. Vong sở là quên những các cái âm thanh bên ngoài mà nhập vào cái tánh nó biết nghe, gọi là nhập lưu. Cái ngài an định cho nên gọi là tama. Tama gọi là chánh định, cả có nơi khác gọi là tam muội, tức là chánh định. Để ngài nhập vào cái chánh định này, an định sống với cái tánh nghe chuyên. Thế thì khi ngài nhập định, trong cái lúc ngài nhập định ấy, thì từ từ năm ấm sắc thọ tưởng hành thức từ từ nó tan dần. Và khi mà cái sắc ấm nó tan thì ngài đỗng chiếu cả mười phương, thấy khắp cả mười phương. Thế rồi cái thọ ấm nó tan, khi cái thọ ấm nó tan thì ngài thấy ngài ra khỏi cái thân này, quay lại nhìn và thấy mặt mình. Là cái thọ ấm nó tan, không có thọ cái nhận cái thân này là thân mình. Thầy nói sơ qua đấy rồi, ít nữa học ở trong này Phật nói đủ. Cái đó như thế là ngài nhập an định vào cái tánh nghe. Thì là dần dần từ từ năm ấm nó tự tan, chứ không phải mình dụng cái công để phá. Mình chỉ có một việc an định vào cái tánh Phật, cái tánh nghe căn bản bồ đề, không dùng đến nó nữa thì từ từ nó tan hết. Vậy thì nó chỉ là cái tập khí vô minh, chứ nó là những cái không có thật. Chẳng những cái thọ tưởng hành thức là phần tâm, mà sắc cũng chỉ là kết ám mà thành, không có thật. Cho nên đến khi an định vào cái tánh Phật thì cả năm cái hư vọng sắc thọ tưởng hành thức, chẳng những là thọ tưởng hành thức nó tan, mà cái sắc ấy nó tan đầu tiên, nó lại là cái tan đầu tiên. Khi cái sắc ấm nó tan thì những các cái ngăn ngại này không có, cho nên mình nhìn suốt qua được, thấy suốt qua. Thế thì như thế là cái phần tama, nghĩa là gọi là phần chánh định, an định vào cái tánh Phật. Như thế thì mới biết là tất cả cảnh giới mình đang sống đây là những cái ảo vọng, chứ nó không có.
Ở đây nói là samatha, có nghĩa là chỉ ví dụ như để yên cái ly nước nó tự lắng. Thì ở đây nói cái tâm của con ví như một cái ly nước đục, phải không kính thưa thầy?
Đấy, chữ samatha là chỉ, dạ. Chỉ nghĩa là dừng lại. Đấy. Thế cái việc đầu tiên ấy, để yên cái ly nước nó tự lắng, thì việc đầu tiên là chúng mình phải an định lại, quay về mình. Chúng ta lăng xăng ngó nghe chuyện nọ chuyện kia, tâm để ý, thế bây giờ dừng lại, quay về mình để yên lại. Thế rồi quay về mình mà ngó, thế thì cái ly nước mà để nó yên, cái ly nước thì đục, mà mình để yên một lúc thì nó làm sao?
nó sẽ lắng xuống.
Đấy, bao nhiêu cái cát bụi nó lắng xuống. Thế thì cái đất cát bụi nó lắng xuống thì nó hiển cái nước trong. Như vậy mình phân biệt được đâu là nước trong mình dùng được, đâu là đất cát mình phải vứt đi, mình thấy rõ. Thế mình yên, chúng mình cũng thế. Nên cái việc đầu tiên là dừng lặng, ngồi yên, nhìn lại mình. Thế thì mình sẽ phân biệt được ở nơi mình cái nào nó sanh diệt, cái nào nó thật, cái nào nó giả, cái nào hư vọng. Đó đó, cái pháp Samatha là làm, là cốt để như vậy. Trước hết cái việc đầu tiên là ngồi yên, ngó lại mình.
Kính bạch thầy, vậy là những cái đất cát đi chỉ cho cái vọng tâm, còn cái nước trong tức là nói về cái chân tâm của con phải?
Ừ, nghĩa là chẳng những cái vọng tâm, tất cả những cái hư vọng, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mình ngồi an lặng mình thấy.
Kính bạch thầy, thầy cho con thưa là đây nó là dùng cái pháp quán tỳ bà sa na để ngẫm vào pháp hư vọng, rồi cái dùng vi mật quán chiếu để an định tinh thần. Vậy cái quán tỳ bà sa na nó khác cái vi mật quán chiếu như thế nào?
Đã phải dùng cái theo văn kinh thì dùng cả cái vipassana. Thực ra các vị tu là người ta dùng, bao giờ tu người ta phải dùng cả hai, quán và chỉ. Chỉ là định mà quán là tuệ, phải có cả hai thì mới được. Thế ở đây nói cái phần samatha mà Phật ở trong kinh đây Phật gọi là vi mật quán chiếu, vậy là nó có quán. Cho nên cái phần samatha ở đây nó lẫn cả phần quán, chứ không phải chỉ có phần samatha. Trong đây nó có cả hai, dùng cả chỉ cả quán. Bởi vì có quan sát thì mới bị hiểu, mới thấy cái sự thật, thấy được cái nào vọng thì mình mới dừng lại. Cho nên phải có cả tuệ cả định.